ังดมเถื่อยเงี้ยฉันฟ้าปลาโคบลันก้าวเถื่องยังโยกตันเถื่องว่าเถื่องเหี้ยเกียงสาบมตีตายดามดึงฟ้าปลาโคบลันก้าวเถื่องสองฟ้ามันให้เดือกลีทันได้จึงโนวาเนี้ยฟังลาโคบลันก้าวเถื่องที่สุขจำเบียดเดยคงเศร้าเธอตายป่าโบเหี้ยมลาโบมลันก้าวเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งได้เถื่อข้างว่างลาโบมลันก้าว
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chín, thần kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chiếu sáng như mặt trời. Tiền thân Wirokhana sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đặng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho bay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày 2 tháng 10 năm 2010. Chiếu sáng như mặt trời, tiền thân Wirokhana, không phải Tây Thi, đừng bắt chước nhân mặt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu chuyện hôm nay có một chút liên quan đến lịch sử. Đó là thời gian Đề Bà Tạng Đa chia rẽ chư tăng và muốn lãnh đạo Tăng Già đã dẫn một số các vị tỳ kheo về một ngọn núi để tự mình đứng ra trong cương vị giáo chủ và nghĩ rằng giống như Đức Phật. Chúng ta sẽ nghe thêm về lịch sử câu chuyện này, và qua đó chúng ta sẽ thấy rằng có những người tài không nhiều, đức lại mộng, và nghĩ đến đóng cái vai trò lãnh đạo, đóng vai trò của bậc đạo sư, thì rốt cuộc thì chốt lấy những cái hệ quả rất là bi đát. Mời quý nghe quý vị nghe câu chuyện này qua lời đọc chánh Phật, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đến Đức Phật Tân vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng Pháp Thoại trong ngày. Xin mời Minh Duyên.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 2 tháng 10 năm 2010. Chiếu sáng như mặt trời. Tiền thân Virochana. Không phải Tây Thi, đừng bắt chước nhân mặt. Câu chuyện này khi trú ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa đóng vai trò bậc thiện thể ở Gaya Tisa. Khi thiền chứng biến mất, lợi dưỡng và danh vọng bị tiêu tan, Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ đến một phương tiện, xin bậc đạo sư chấp nhận cho năm pháp. Khi bị từ chối, vị ấy liền phá hòa hợp tăng, bỏ đi đến Gaya Tisa với 500 đệ tử của hai bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Những đệ tử này mới xuất gia không bao lâu, nên không thiện xảo trong pháp và luật. Vị ấy làm các tăng sự riêng biệt với hội chúng này, trong một giới xứ riêng. Bậc đạo sư biết được trí của những người này đã đến thời thuần thục, liền gửi hai đệ tử đầu tay đến đó. Khi thấy hai vị này, Đề Bà Đạt Đa rất hoan hỷ, thuyết pháp suốt đêm và suy nghĩ, ta sẽ làm theo uy nghi đức độ của Phật, bắt chước bậc thiện thể, nói với hai đệ tử đầu tay. Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, chúng tỷ kheo không hôn trầm, thụy miên, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo, lưng ta bị đau mỏi, ta sẽ nằm nghỉ chốc lát. Nói vậy xong, Đề Bà Đạt Đa đi nằm nghỉ. Hai đệ tử đầu tay thuyết pháp cho các tỷ kheo, làm họ giác ngộ về đạo, về quả, và đem tất cả đi về Trúc Lâm. Cô Ca Lý Cá thấy tinh xá trống không, liền đi đến gặp Đề Bà Đạt Đa và nói, này hiền giả Đề Bà Đạt Đa, hội chúng của hiền giả đã bị phá vỡ, hai vị đại đệ tử của Thế Tôn đã làm cho tinh xá trống không và đã đi rồi, còn hiền giả thì vẫn nằm nghỉ. Nói vậy xong, cô Ca Lý Cá lột thượng y của Đề Bà Đạt Đa, đá vào ngực Đề Bà Đạt Đa với gót chân, giống như đóng một cái nêm vào bức tường, khiến cho máu trào ra từ miệng vị ấy. Từ đó trở đi, Đề Bà Đạt Đa bị đau luôn. Bậc đạo sư hỏi vị trưởng lão, này Xá Lợi Phất, khi ông đến, Đề Bà Đạt Đa đã làm gì? Bạch Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa thấy chúng con, liền nói, ta sẽ làm theo uy nghi đức độ của Phật, rồi bắt chước bậc thiện thệ và lâm vào nạn lớn. Bậc đạo sư nói, này Xá Lợi Phất, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới bắt chước ta và gặp nạn, thuở xưa kẻ ấy cũng gặp nạn như vậy rồi. Rồi theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con sư tử có lông dài và trú ở hang Kanchana vàng trong núi Hy Mã. Một hôm, sư tử hang vàng đi ra, duỗi thân nhìn bốn phương, rống tiếng rống của loài sư tử xong, liền nhảy đi tìm mồi. Sư tử giết một con trâu lớn, ăn phần thịt tốt nhất, đi xuống một cái hồ, uống đầy bụng nước, trong như pha lê, rồi đi về hang. Một hôm, một con chó rừng hấp tấp đi tìm mồi, thấy sư tử không thể chạy trốn được, rơi xuống chân trước mặt sư tử và nằm xuống. Sư tử hỏi, này chó rừng, ngươi muốn gì? Con chó rừng nói, thưa ngài, con muốn hầu hạ dưới chân ngài. Sư tử nói, tốt lắm, hãy đến hầu ta, ta sẽ cho ăn phần thịt ngon. Nói xong, sư tử đem con chó rừng về hang vàng. Từ đó trở đi, con chó rừng ăn phần thịt còn lại của các con thú do sư tử giết. Sau một thời gian, chó rừng trở thành to lớn. Một hôm, đang nằm trong hang, sư tử nói: "Này chó rừng, hãy đứng trên chóp núi nhìn. Khi thấy các con voi, ngựa, trâu đang đi dưới chân núi, hễ con nào ngươi muốn ăn thịt, hãy đến nói, con muốn ăn thịt con này." Chó rừng đảnh lễ và leo lên chóp núi, nhìn các con thú, hễ thấy con nào nó muốn ăn thịt, nó liền đi vào hang vàng và báo cho sư tử biết: "Thưa ngài, có mồi rồi." Sư tử lập tức nhảy đi, và dầu đó là con voi trong thời kỳ phát dục, sư tử cũng lập tức giết nó, tự mình ăn phần thịt ngon và cho chó rừng phần còn lại. Chó rừng ăn thịt đầy bụng rồi đi vô hang nằm ngủ. Sau nhiều ngày đã qua, chó rừng trở nên kiêu mạn. Nó suy nghĩ: "Ta cũng là con thú bốn chân, vì sao ngày lại ngày ta sống nhờ loài khác nuôi dưỡng? Bắt đầu từ nay, ta sẽ giết các con voi, vân vân, và ăn thịt. Ta sẽ bảo sư tử nói với ta: thưa ngài chó rừng đã có mồi, ta sẽ giết con voi tốt và ăn thịt." Nghĩ vậy, nó đi đến bên sư tử và nói: "Thưa ngài, đã lâu ngày tôi ăn thịt các con voi tốt do ngài giết. Nay tôi muốn ăn thịt các con voi do tôi giết. Tôi sẽ nằm trong hang vàng tại chỗ ngài nằm. Còn ngài xem có con voi nào đi dưới chân núi thì ngài đến tôi và nói: thưa ngài chó rừng, hãy bắt mồi." Nó yêu cầu con sư tử chớ miễn cưỡng khi cho phép nó làm việc này. Sư tử nói: "Này chó rừng, khả năng giết các con voi thuộc gia đình sư tử. Ở đời chó rừng không có khả năng giết voi, chớ ưa thích làm như vậy. Hãy sống và ăn thịt các con voi do ta giết." Tuy sư tử nói như vậy, chó rừng không muốn từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục yêu cầu. Sư tử không thể ngăn chặn, cuối cùng chấp thuận và nói: "Vậy hãy vào chỗ của ta và nằm tại đấy." Sau khi bảo chó rừng nằm trong hang vàng, sư tử nhìn thấy con voi phát dục dưới chân núi, liền đến cửa hang và nói: "Thưa ngài chó rừng, hãy bắt mồi." Con chó rừng đi ra khỏi hang, duỗi thân nhìn bốn hướng, hú lên ba lần, nhảy lên và nghĩ: Ta sẽ cắn trên đầu con voi đang phát dục." Nhưng nó lại rơi xuống chân voi. Con voi giơ chân phải lên, đạp trên đầu chó rừng, nghiền nát xương đầu thành bột. Rồi với cái chân, con voi đạp nát thân chó rừng làm thành một đống, đi đại tiện trên ấy, và rống lên rồi đi vào rừng. Bồ Tát thấy sự việc như vậy, liền nói lên bài kệ: "Với óc não nát bấy, với đầu bị vỡ tan, với xương sườn gãy nát, nay ngươi đã mất đầu." Sau khi nói bài kệ này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, còn con sư tử là ta vậy. Chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Ha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Ha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái câu chuyện tiền thân Vipulchana với cái tựa đề của bài là Chiếu Sáng Như Mặt Trời. cái câu chuyện này được nhắc đến Devadatta. Chúng ta biết rằng Devadatta là một cái vị đệ tử của Đức Phật, cũng là trước đó khi mà chưa xuất gia cũng là trong một trong những cái người trong dòng họ Thích, tức là có bà con huyết thống với Đức Phật khi còn là Bồ Tát đấy. Thì sau đó thì Devadatta xuất gia, thì theo ở trong kinh cũng như là sự ghi lại thì Devadatta cũng chứng được các thiền chứng và có được những các thần thông. Chúng ta có nhớ một cái câu chuyện là khi mà vua A Xà Thế được Devadatta biến những cái con rắn mà nó quấn xung quanh Devadatta như vậy, thì vua A Xà Thế thấy rất là hoan hỷ, cho nên là kính tin, rất là kính tin Devadatta. Hàng ngày như vậy là chở những cái cỗ xe, những cái vật thực để mà đến để cúng dường cho Devadatta và hộ chúng của Devadatta đó. Vì như vậy cho nên là Devadatta sau này sanh lên những cái tâm, mà cái tâm mà gọi là cái tâm muốn lãnh đạo, muốn là lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo hội chúng như vậy. Cho nên rằng Devadatta rất là sanh cái tâm mà nghĩ rằng mình sẽ lãnh đạo hội chúng. Và nhiều lần Devadatta cũng đã tìm cách hại Đức Phật rất nhiều. Chúng ta biết rằng Devadatta cho vô uống những cái rượu sai đó để mà hút Đức Phật, nhưng mà cũng không thành. Rồi Bà Đề Đào Ạc Đa thuê người để mà hãm hại Đức Phật, nhưng mà cũng không thành. Cuối cùng Đề Bà Đạt Đa lại tìm cách để mà lên trên núi lăn đá xuống, cuối cùng cái viên đá rớt xuống như vậy đó, thì bị một mảnh viên đá bể ra, một mảnh văng vào chân của Đức Phật, làm cho chân của Phật chảy máu. Đề Bà Đạt Đa làm rất là nhiều chuyện, và Đề Bà Đạt Đa cũng xin Đức Phật được lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo hội chúng. Và Đức Phật ngài không chấp thuận, không chấp thuận những cái điều mà đề xuất của Đề Bà Đạt Đa, yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa. Và Đề Bà Đạt Đa cũng xin với Đức Phật là hãy ban cho chư vị tỳ kheo, trong đó có năm điều mà chúng ta biết đó. Dạ, năm điều chúng ta biết. Đó là cái điều thứ nhất, đó là Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật là thầy tỳ khưu suốt đời sống trong rừng, đó là không có được cấp sống ở nơi tự viện hay ở nơi am thất nào hết, không có ở, mà chỉ được ở trong rừng thôi. Cái điều thứ hai mà Đề Bà Đạt Đa xin với Đức Phật đó là suốt đời thầy tỳ kheo hãy đi khất thực, thầy tỳ kheo khất thực mà sống, chứ không có được mà thọ nhận vật thực của đàn na tín thí, cúng dường trai tăng, chẳng hạn là như vậy. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa xin Đức Phật là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba mà Đề Bà Đạt Đa xin với Đức Phật là hãy trọn đời mặc y phấn tạo. Là y phấn tạo là cái y mà bằng những cái vải rách, vải dơ ở tha ma mộ địa, hay hoặc là những cái mà cái vải mà nó hư cũ, nó rách như vậy, thầy tỳ kheo lượm những cái thứ vải đó về rồi giặt giũ cho sạch, rồi mai giá lại trở thành y, gọi là y mà chúng ta được gọi là y phấn tạo, y phấn sukula. Rồi hoặc là cái điều thứ tư, Đề Bà Đạt Đa xin với Đức Phật là thầy tỳ kheo trọn đời hãy sống dưới gốc cây. Thì chúng ta biết rằng có những vị hạnh đầu đà thì các vị có cái nguyện là ở trong những cái nơi mà thanh vắng ở trong rừng như vậy, nhưng mà đó là những cái vị mà phát nguyện tu theo cái hạnh đầu đà thủ đâm tá. Nhưng mà đối với chư tỳ kheo thì vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta cũng biết rằng chư tăng đấy thì có những cái chùa mà được những vị đàn tính hộ độ cho Đức Phật và chư tăng, ví dụ như bà Quý Sa Kha hay là ông Cấp Cô Độc hay là Du Bình Sa Dư và là nhiều người khác nữa đã cất những cái ngôi chùa để mà cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, và chư tăng ở nơi đó. Và ở đây chúng ta thấy cái điều thứ năm mà Đề Đà Đạt Ba xin với Đức Phật là thầy tỳ kheo hay trọn đời không được ăn cá thịt, tức là ăn những cái đồ vật thực, những cái thực vật thôi, chứ không có không có được ăn những cái loài cá thịt. Đó là năm điều mà Đề Bà Đạt Đa xin. Nhưng mà khi mà xin Đức Phật như vậy để nhằm để thấy rằng là Đề Bà Đạt Đa nói như vậy để thầy tỳ kheo không thể làm được, hay hoặc là khó có thể làm được. Và vì đưa ra năm điều như vậy để cho người ta thấy rằng năm cái điều đây là những cái điều mà để cho chư tỳ kheo, để cho người những người thiện tín thấy rằng đây là những cái điều mà cao quý, để rồi khó thầy tỳ kheo không thể làm được hoặc khó có thể làm được. Cho nên là vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa xin với Đức Phật năm điều như vậy, nhưng mà Đức Phật thì không chấp nhận. Đức Phật thì không chấp nhận. Đức Phật này nói rằng thầy tỳ kheo không phải cần phải ở suốt trong rừng nếu mà có những hàng tín đí họ cúng dường những cái nơi am thất hay là những cái nơi cái nơi mà tự viện thì thầy tỳ kheo được phép ở, chứ không phải nhất là phải ở trong rừng. Hoặc là Đức Phật này nói là thầy tỳ kheo cũng không phải là trọn đời đi khất thực nữa, mà nếu như cần thì phải đi khất thực, nhưng mà nếu có những cái đàn tính, những cái người tính thí đó, họ cúng dường vật thực trai tăng đó, họ thỉnh chư tăng đi, thỉnh thì chư tăng được phép đi thọ trai ở nơi đó. Hoặc là chư tăng không phải là suốt đời mặc y phấn tạo, mà nếu như có những hàng tính thí cúng dường y hợp pháp như vậy thì chư tăng sẽ được mặc. Chúng ta thấy rằng là truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Tông của chúng ta đấy là hàng năm có cái mùa dân y, cái mùa dân y kể từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10 đấy âm lịch đấy, thì là chư tăng thường là các chùa ở trong Phật giáo Nam Tông đều diễn ra những cái ngày lễ, buổi lễ dân y. Nếu nơi đó có chư tăng nhập hạ, dù là một vị hay hai vị hoặc là nhiều vị, thì cũng được phép tổ chức lễ dân y ở đó. Thì ở đây đó, Đức Phật ngài cũng ban hành trong những cái điều mà Bà Quy Sa Kha xin với Đức Phật là những cái điều là trong đó có dân y tắm mưa đến chư tăng trọn đời, hay hoặc là từ cái ý nghĩa mà dân y đến chư tăng là những cái điều mà Bà Quy Sa Kha xin với Đức Phật và được Đức Phật cho phép. Nhưng mà ở đây thì Đề Bà Đạt Đa xin là chư tăng hãy không có nên bận y, mà trọn đời hãy mặc y phấn tảo, tức là y giải cũ giải rách hay là giải quấn thay ma xác chết để mà giặt giũ sạch để mà mặc á. Thì ở đây Đức Phật ngài cũng không chấp nhận những điều đó, tức là nếu như thầy tỳ kheo có những hàng tín thí cúng dường y thì bằng y hợp pháp thì chư tỳ kheo được phép thọ dụng những dược vật đó. Hoặc là cái điều thứ tư mà thầy tỳ Đức Phật này Bà La Môn ông Đề Bà Đạt Đa xin với Đức Phật là thầy tỳ kheo hãy trọn đời sống gốc cây ấy, thì Đức Phật cũng không chấp nhận. Nhưng mà Đức Phật ngài nói nếu như có hàng tín thí họ cất cốc xá hay là cất cốc liêu hay là am tự hay là ở nơi tự viện mà để cho chư tăng ở thì chư tăng được phép thọ dụng những điều đó. Hoặc là thầy tỳ kheo có chư thì dùng đó, chúng ta có nhớ là trong bài kinh Trung Bộ, nhất là bài kinh Chi Quá Cá đó, Đức Phật có nói rằng có ba cái thứ loại vật thực gọi là tam tịnh nhục, là không thấy, không nghi, không nghe, con vật thì chúng sanh đã chết vì mình thì được phép dùng. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng cái điều mà Đề Bà Đạt Đa xin là thầy tỳ kheo suốt đời chỉ được phép dùng những thực vật thôi, chứ không được phải dùng những cái loài động vật dù là động vật chết. Đó là như vậy. Đề Bà Đạt Đa xin như vậy là để có ý rằng muốn tách lìa, để mà muốn
nêu lên cái ý là muốn thống lĩnh chư tăng, muốn lãnh đạo chư tăng, tăng đoàn, cho nên đề Bà Lạt Đà đề xuất ra những đề yêu cầu Đức Phật những cái điều đó. Khi mà chúng ta biết rằng đề Bà Lạt Đà do cái tham vọng đó, cho nên rằng mất hết cái thiền chứng của mình. Mà chúng ta biết ban đầu thì Bà Lạt Đà có những cái thần thông biến hóa rắn quấn xung quanh mình, rồi nhiều biến hiện nhiều cái hình ảnh khác để cho vua A Xà Thế kính tin. Cuối cùng thì Bà Lạt Đà do cái tham vọng và muốn như vậy, cho nên là muốn thống lãnh tăng đoàn, cho nên thiền chứng của đề Bà Lạt Đà đã bị mất đi, những cái thần thông của đề Bà Lạt Đà cũng bị mất đi. Và ở đây chúng ta biết rằng trong cái câu chuyện này được nhắc đến là những cái điều mà chúng ta biết rằng ở trong luật, đặc biệt là được cái bộ Chư Lá Quát Gá đó, có nói đến cái câu chuyện của đề Bà Lạt Đà qua những cái diễn tiến sự việc xảy ra khi mà đề Bà Lạt Đà có những cái hành động nào là cho voi uống rượu say, rồi hút Đức Phật, rồi hoặc là lên đỉnh núi lăn đá xuống, hoặc là xin Đức Phật với năm điều như vậy, hoặc là xin Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Vì vậy cho nên là đó là những cái diễn tiến ở trong câu chuyện. Và đề Đà Bạt Đa do như vậy cho nên rằng những cái người đệ tử của đề Bà Đạt Đa, chúng ta biết rằng ban đầu thì đề Đà Bạt Đa có những đệ tử rất là đông. Trong đây thì chúng ta biết rằng có đến 500 người đệ tử, nhưng mà được cái sự chỉ dạy của Đức Phật, cho nên là ngày Xá Lợi Phất cũng như là ngày Mục Kiền Liên đến để mà vì Đức Phật ngài thấy rằng những chị này là có cái hữu duyên ở trong chánh pháp, cho nên là Đức Phật đã chỉ định cho ngài Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên đến để tiếp độ những người này. Và 500 người này sau đó lại quy ngưỡng trở về với Đức Phật, với chư tăng, với tăng đoàn, và bỏ đề Bà Lạt Đà như vậy. Cho nên là cái câu chuyện được nhắc tới là sau khi mà những cái người này do có hữu duyên, cho nên là đã theo ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên, và bị cô Ca Lý Cá, thầy tỳ kheo cô Ca Lý Cá lột y đề Bà Lạt Đà và nói về đề bà và đánh đá về, coi như là đã đạp đề Bà Lạt Đà vào trong ngực. Ở trong câu chuyện này được nhắc đến đó là cái việc mà đề Bà Lạt Đà bị đánh vào trong ngực như vậy rồi bị ói máu đấy, kể từ đó về sau bị bệnh đó. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng vì cái tham vọng quá lớn muốn lãnh đạo tăng đoàn, trong khi một người mà không có đủ đức độ, không có đủ đức độ, không đủ những cái năng lực, không đủ những cái năng lực, hay là nói theo Phật pháp tức là không đủ đức độ mà muốn lãnh đạo tăng đoàn. Và chúng ta biết rằng tăng đoàn chính Đức Phật á, ngay cả cái giờ phút cuối cùng Đức Phật ngài không nghĩ ngài là mọi người lãnh đạo tăng đoàn, bởi vì ngài sống sáng chói và sáng chói như là một bậc thiên nhân sư. Và vì vậy đó, mọi cái chúng sinh mà hay là những chúng sinh hữu duyên đối với Đức Phật thì những người đó sẽ quy ngưỡng với Đức Phật, người đó sẽ trở thành những vị đệ tử của Đức Phật, là những vị đệ tử xuất gia hay là những vị đệ tử tại gia. Và vì vậy đó cho nên là cái đó là điều mà tất nhiên. Người ta có nói một cái câu rằng là người ta có nói có một cái câu người ta nói rằng đừng lo cho mình không có địa vị, chỉ sợ cho mình không đủ khả năng để đảm lấy trách nhiệm mà thôi. Cho nên là cái việc mà Đức Phật ngài nói ở đây trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng ở đời đó mà Thượng Tọa Giác Đẳng cũng đã nhắc đến cái câu chuyện mà mượn cái câu chuyện mà việc mà Tây Thi á, Tây Thi là một cái người đẹp, là một cái người đẹp ở Trung Hoa, một trong những cái tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Nhưng mà khi mà Tây Thi do cái đẹp, cái nét đẹp của Tây Thi như vậy cho nên là cười á thì nó cũng có duyên dáng, cũng đẹp. Nhưng mà với một người mà không có đẹp, không có duyên á, mà bắt chước Tây Thi mà nhăn mặt á thì thật sự ra nó không có vừa chút nào, không có phải chút nào. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng một người, cái điều quan trọng Đức Phật ngài nói ở đây, khi một người mà có cái tham vọng như vậy đó, và vì vậy cho nên là bị cái quả khổ như là đề bà Đạt Đa. Đề bà Đạt Đa đã bị cái quả khổ, thứ nhất là mất những cái gì mình đã có và không có những cái gì mà mình không có thể nào có những cái gì mà mình đã có. Và vì vậy đó cho nên là chúng ta thấy rằng cái thiền chứng của thần ít ra thì đề bà Đạt Đa cũng đã chứng ngũ thông chứ, là chứng được ngũ thông và cũng có được có được cái thiền chứng, tức là chứng đến tứ thiền. Nếu nói theo tạng kinh thì đề bà Đạt Đa bây giờ đã không còn những điều đó. Trước đây đề bà Đạt Đa sẽ được mọi người quy ngưỡng, nhưng mà bây giờ thì mọi người đã bỏ xa đề bà Đạt Đa. Đó là những cái điều mà đề bà Đạt Đa đã mất. Nhân đó thì Đức Phật Ngài mới nhắc đến cái câu chuyện tỳ kiết thở quá khứ vào thời vua Brahmadatta. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là đề Đức Phật á, Ngài nhắc đến cái câu chuyện là lúc bấy giờ thì có một cái con sư tử, và con sư tử này có một cái bộ lông rất là vàng, tiền kiếp của Đức Phật. Và tiền kiếp của Đức Phật thì con sư tử này có bộ lông rất là vàng, thì hàng ngày con sư tử này có một cái sức mạnh rất là phi thường, thường là bắt những cái con ở trong rừng á, những cái con muông thú ở trong rừng, dù là voi hay là con này con kia, con beo, con heo hay là con khỉ, con này kia, con sư tử nó có quyền bắt nó ăn. Nhưng mà ở đó đó thì cái con cạnh đó thì có con chó rừng. Con chó rừng ban đầu thì bị đói khát, sau đó thì nó nương tựa ở nơi cái con sư tử, con sư tử mà có bộ lông vàng này. Cái con một thời gian sau thì được sự nuôi nấng hay là sự cưu mang của con sư tử như vậy đó, thì cuối cùng thì con chó rừng á, nó được mạnh khỏe, nó được mập khỏe lên, và nó nảy ra một cái ý nghĩ, và nó nảy ra một cái ý nghĩ rằng bây giờ á thì thường khi á là con sư tử bảo là con giặc, con chó rừng á, hãy lên trên đỉnh núi, hãy từ bỏ cái, hãy đi khỏi cái chỗ của mình, lên trên đỉnh núi nhìn xuống dưới chân núi, trên sườn núi thấy ở đó có con voi hay con cọp, con voi hay là con heo hay là con khỉ muôn thú ở trong rừng mà đi như vậy, thì hãy chạy đến báo con sư tử, thì con sư tử sẽ chạy ra bắt cái con mồi đó. Muốn bắt con mồi nào á thì con chó rừng mà muốn bắt con mồi nào thì hãy chỉ cái con mồi đó, thì con sư tử bắt ngay con mồi đó đem về và chia cái thịt đó cho con chó rừng ăn. Và vì vậy cho nên con chó rừng thời gian sau nó mập khỏe, nó mạnh khỏe lên. Nhưng mà nó lại nghĩ ra cái ý nghĩ rằng bây giờ á nó muốn rằng nó sẽ nằm ở một chỗ này, và nó bắt cái con sư tử, nó kêu con sư tử là hãy đi lên trên đỉnh núi nhìn xuống dưới chân núi hoặc là sườn núi để quan sát coi các cái con vật, con thú đi ở trong rừng như vậy, khi nào muốn bắt con nào á thì hãy kêu nó ra nó bắt. Thì khi mà nó yêu cầu như vậy thì con sư tử nó bảo như vậy là không được, không được, bởi vì nếu mà làm như vậy thì chỉ có những cái loài, nếu mà bắt voi á, hay hoặc là bắt những cái thú khác, đặc biệt là bắt những cái thú khác hay hoặc là voi á, thì chỉ có những loài sư tử, những cái chỉ có dòng giống của loài sư tử, dòng giống của loài sư tử mới có đủ cái khả năng để mà bắt các loài muôn thú ở trong rừng. Nhưng mà loài chó thì không có thể được những điều đó. Nhưng mà con chó rừng thì không nghe. Cuối cùng thì yêu cầu riết thì con sư tử cũng đồng ý. Nhưng mà con sư tử khi mà đã đồng ý như vậy rồi á, thì con sư tử cũng đi lên trên đỉnh núi xem, quan sát các con vật đi qua, thì thấy con voi, chạy vào báo cho con sư tử, con chó biết, con chó rừng biết. Thì con chó rừng chạy ra, chạy đến á, thì không làm gì được con voi, bị con voi dặm đi, dặm đi rồi nát hết cả cái đầu. Cho nên ở đây trong cái câu kệ chúng ta thấy rằng với óc não nát bấy với đầu bị vỡ tan, với xương sườn gãy nát, ngay nay ngươi đã mất đầu. Đó là cái câu kệ được muốn nói, tức là vì Đề Bà Đạt Đa nhảy lên cái ý nghĩ như vậy, cho nên rằng khi mà tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đến á, thì Đề Bà Đạt Đa cũng nghĩ rằng mình sẽ là một cái người, mình là sẽ là một người giống như Đức Phật như vậy, mình là một cái vị mà có đức độ, cho nên là bảo ngài Xá Lợi Phất là bảo ngài Xá Lợi Phất hãy thuyết pháp cho những cái hội chúng của ông nghe đi, bởi vì những người này là những cái người mà dứt sạch bụi trần, tâm nở đất, cho nên là thuyết pháp cho họ nghe. Giống như là cái sự mà giáo chỉ dạy của Đức Phật đối với ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất, Đề Bà Đạt Đa bắt chước như vậy. Nhưng mà sự thật ra thì Đề Bà Đạt Đa không đủ đức độ, và điều đó đã gây đến cái tác hại cho Đề Bà Đạt Đa. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài mới nhắc đến cái câu chuyện là khi mà cái con sư tử đó đã không đồng ý cho chó rừng đi đến mà để mà bắt những cái con mồi, trong đó có voi, có con gấu, con khỉ, con heo ở trong rừng như vậy. Nhưng mà chó rừng thì không có nghe lời, cho nên là cuối cùng mà chó rừng bị cái lò voi đó nó chậm nát hết cả đầu, cả tay, cả chân, cuối cùng là bị chết. Như vậy thì Đức Phật ngài, chúng ta thấy là một điều là ở trong cái đời ấy, ở trong đời ấy, thì mình làm cái điều chi ấy, nó cũng vừa xứng với cái sức của mình, vừa sức với cái sức của mình. Với một người mà chúng ta biết rằng nếu cả có đức và có tài ấy, nếu nói theo xã hội mà có đức có tài ấy, người ta nói rằng người mà có tài mà không có đức thì giống như là sự vô dụng, tức là không có sử dụng được. Mà người có đức mà không có tài ấy, thì làm việc gì nó cũng hơi khó một chút. Nhưng mà nếu để đã chọn tài và đức ấy, thì có lẽ là chọn đức hơn là chọn tài. Nếu như chúng ta được cả hai thì càng tốt. Còn nếu như mà nói trong Phật giáo thì một điều là với một người mà chúng ta thấy rằng là do cái suy nghĩ, do cái một cái suy nghĩ lệch lạc như Đề Bà Đạt Đa, hay là một cái suy nghĩ lệch lạc của một người nào đó, hay là tất cả chúng ta, thì ở đây khi nói mà một cái suy nghĩ là mình nghĩ rằng ở đời á, mình có một cái suy nghĩ rằng mình làm vừa với cái sức mình, tức là cả cái suy nghĩ trên phương diện tu học cũng vậy, tức là vừa chừng với lại cái mức cái sức của mình, với cái khả năng của mình, thì mình sẽ cảm thấy được an vui, cảm thấy được lâu bền. Còn nếu như mà mình làm cái điều gì mà quá cái sức của mình thì mình sẽ cảm thấy như là đó là một cái gánh nặng, đó là một cái sự không thể chấp nhận nổi, và cuối cùng mình sẽ bị ngã quỵ trước những cái quá sức mà mình đã gánh. Và vì vậy cho nên là ở trong cuộc tu cũng vậy, khi mà mình biết rằng cái tâm của mình nó còn bận nhơ những phiền não như thế nào, còn những cái thói hư tật xấu như thế nào, thì mình hãy biết từ bỏ những điều đó, chứ đừng nghĩ rằng mình là một được cái thành tựu. Giống như trong kinh Đức Phật ngài nói rằng một người mà đi tìm cái lỗi cây ấy, thì đừng có thỏa mãn ở trong cái sự thành tựu về giới của mình, đừng có thỏa mãn ở trong cái thành tựu về định của mình, hay hoặc là thành tựu một chút danh vọng, hay là thành tựu trong một chút hội chúng, hay là thành tựu trong một chút sức khỏe, hay là thành tựu trong một cái việc gì đó mà chúng ta tự thỏa mãn ở trong cái thành tựu của mình, thì rõ ràng là chúng ta bị dậm chân tại chỗ, hoặc là chúng ta sẽ bị không thể tiến bộ được ở trong cái đời sống tu học của mình. Và vì vậy cho nên là ở trong qua cái bài học này thì chúng ta thấy một điều là ở đây đó, cái sức chói sáng của Đức Phật, ở chói sáng của Đức Phật ở đây là cái đức độ của một bậc thiên nhân sư, hay là chúng ta thấy rằng ngay cả ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên, ở trong kinh đó, Đức Phật có nói rằng nơi nào mà nếu không có Đức Như Lai á, thì nơi đó có thể là ngày Mục Kiền Liên và ngày Xá Lợi Phất có thể thay thế Thế Tôn và thay thế ngài, thay thế Phật mà xuyển dương cái giáo pháp này, xuyển dương cái giáo pháp này, có thể thay thế Đức Phật để mà xuyển dương cái giáo pháp này. và ngoài Đức Phật ra thì không có ai có đủ cái khả năng như là một đấng thiên nhân sư, tức là thầy của chư thiên và nhân loại, Sakkade Brahmanu. Thì ở đây một điều đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật á là cái một bậc chói sáng, hay là hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật. Chúng ta biết rằng với một vị trong các bản chú giải thì đối với một vị mà thượng thủ thinh văn thì vị đấy phải thành tựu 20 pháp độ. Còn đối với cái bậc mà chánh đẳng chánh giác thì thành tựu 30 pháp độ. Từ là bậc thường, bậc bên kia và bậc trên nữa. Còn đối với cái bậc thượng thủ thinh văn thì thành tựu được bậc thường và bậc kia và bên kia. Nhưng mà đối với cái bậc mà thinh văn bình thường á thì cũng thành tựu được cái 10 cái pháp độ. Đó là cái vị mà thành tựu được những cái 10 cái thượng độ đó. Nhưng mà chúng ta thấy một điều là cái sự chói sáng của các bậc mà đặc biệt là như Đức Phật hay là những cái bậc mà thánh nói chung, hay là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, ở đó ngài thành tựu ở trong cái giới đức, bậc giới đức của Đức Phật đó. Dạ. Cái giới đức của Đức Phật là chúng ta biết rằng Đức Phật có bi đức, trí đức, tịnh đức. Dạ. Có bi đức, trí đức và tịnh đức. Cái đức đó đó là cái đức trong sáng của Đức Phật. Cho nên là cái người phàm phu dù là chứng thiền chứng á, chứng thiền định á, dù là thiền cái thiền hiệp thế á, thì cái vị đó cũng còn những cái dục nhiễm, tức là còn những cái truyền cái hay là còn những cái phiền não, chẳng qua là do cái các năng lực của thiền nó áp chế các phiền não, các truyền cái nó không có tăng trưởng, nó không có phát khởi mạnh thôi, nhưng mà nó cũng còn nằm ở đó. Nhưng mà đối với Đức Phật hoặc là chư vị A La Hán ấy thì các ngài đã đoạn tuyệt những điều đó. Cho nên về cái sự giới đức của Đức Phật ở đây là bi đức, trí đức và tịnh đức ấy, thì Đức Phật cũng như là chư vị A La Hán hoàn toàn thù thắng ở trong đó. Cho nên là cái thành tựu của cái sự chói sáng của các ngài là như vậy. Về cái thành tựu hay là cái sự chói sáng của Đức Phật nữa, hay hoặc là ngài Xá Lợi Phất cũng chẳng vậy, cũng vậy. Tức là ngài thành tựu về cái trí tuệ, cái trí tuệ viên mãn. Trong kinh có mô tả rằng cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất á, ngài có thể biến từ hạt mưa cùng một lúc ở trên không trung rơi xuống như vậy. Tức là cái trí tuệ của ngài thật là quảng bác, rộng lớn. Và vì vậy cho nên đó là cái sự thành tựu của một bậc đã thành tựu. Còn như là chúng ta học cái bài học này thì chúng ta thấy một điều là cái gì nó vừa với lại cái khả năng của mình thì mình sẽ cảm thấy như cái sự an vui và cái sự hạnh phúc và cái sự lâu bền khi mà mình làm một cái việc gì, hay là mình gánh vác một cái việc gì, hay là mình lo toan một việc gì, thì ở đó mình sẽ vừa sức với mình thì mình sẽ cảm thấy nó là an lạc, an vui, hay là mình không có bị quả khổ. Nhưng mà mình gánh một cái điều chi hay là mình làm một cái điều chi quá sức thì rõ ràng là một cái gánh nặng và làm cho cái khổ cho chính mình. Và cái đức thì cái cái sự chói sáng của Đức Phật và những vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật á, hay là những vị thánh đệ tử của Đức Phật nói chung, thì ở đó cái sự quy ngưỡng, đặc biệt là cái sự quy ngưỡng của một bậc đấng chánh đẳng giác. Chúng ta biết rằng Đức Phật này xuất hiện ở đời á, thì ở đó vào thời kỳ Đức Phật á, thì có những cái chủ thuyết đương thời họ thường chống phá, hay là họ có những cái sự phản bác, hay là có những cái sự trái ngược, những chủ thuyết trái ngược với lại Đức Phật. Nhưng mà họ cũng tìm cách này cách nọ để mà làm cho giáo lý của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật bị lưu mờ đi, và cái sự chói sáng của Đức Phật không còn nữa, hay là sự chói sáng của tăng chúng không còn nữa. Nhưng mà họ làm, dù làm những cái điều đó nhưng mà họ cũng không thể như ý nguyện của họ được. Đó là những điều mà chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài ra đời á, thì mọi người quy ngưỡng giống như là một cái con sư tử là đã là chúa Sơn Lâm rồi, thì hả, cái tiếng rống lên á, ở trong rừng á, mà cất cái tiếng rống lớn lên á, tiếng rống lên á, thì tất cả muôn thú đều khiếp sợ. Chúng ta biết rằng ở trong rừng như vậy, con cọp hay là ở châu Á có những cái con cọp hay hoặc là ở châu Phi có con sư tử đó, thì chúng ta thấy rằng đó là được xem mệnh danh là chúa Sơn Lâm. Khi mà nó hét cái tiếng lên ấy, thì những cái chủ thuyết kia, dù là chủ thuyết thường kiến hay là chủ thuyết đoạn kiến hay là chủ thuyết vô nhân kiến, hay hoặc là những cái quan kiến trái ngược nhau, vì vậy họ cũng không thể đứng vững được. Đó là điều mà chúng ta thấy. Nhưng chúng ta thấy rằng một cái điều sự chói sáng của Đức Phật ấy, bởi vì trong nhiều kiếp Đức Phật ngài đã thực hành pháp độ ba la mật, nhiều kiếp ngài đã trì giới, nhiều kiếp ngài đã bố thí, đã xuất gia, đã kham nhẫn, trí tuệ, tinh tấn, từ bi, từ tâm từ hay là tâm xả hay hoặc là chí nguyện. Những cái kiếp, nhiều kiếp như vậy ngài đã thực hành pháp độ ba la mật, và đến khi mà viên mãn cái pháp độ đó thì tự động ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Ở trong kinh thì Đức Phật ngài nói rằng cho đến khi nào mà ngài chưa có thật sự giác ngộ về giáo lý tứ đế, và ngài cũng cho đến khi đó thì ngài cũng chưa có tuyên bố giữa cái thế giới chư thiên ma dương loài người phạm thiên là ngài đã là một bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà đến khi nào mà ngài giác ngộ về tứ đế, ngài thấy rõ về sự thật của bốn sự thật đó, thì ngài mới tuyên bố với cái thế giới loài người, thế giới chư thiên ma vương phạm thiên là ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Khi mà ngài tuyên bố như vậy đó là ngài là một bậc mà coi như chói sáng nhất ở trong đời này, trong một hiền kiếp này, tức là trong một cái quả địa cầu này. Ngoại trừ Đức Phật quá khứ và chư Phật tương lai, thì chúng ta thấy là ở trong hiện tại này, trong kiếp hiện tại này, hoặc là ngay trong bây giờ, trong đời, trong hiện tại này, chúng ta đang tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, thì Đức Phật Sakya Muni ngài vẫn là một bậc, hay là Đức Phật Gotama ngài là vẫn là một bậc chói sáng trong đời này. Vì cái sự thực hành pháp độ đó, cho nên là ngài đã trọn vẹn cái pháp độ ba la mật, cho nên là ngài chói sáng. Chúng tôi có nhớ cái câu chuyện nhắc đến cái câu chuyện khi mà có một cái vị trời đó rất là có nhiều cái thần lực rất là lớn. Cái vị trời đó sanh lên cái tà kiến, nghĩ rằng mình là cái người mà có đầy đủ thần lực, cho nên rằng nghe đâu là chư thiên á, các nơi là tung tán tụng về Đức Phật, tán tụng Đức Phật, tán tụng cái uy đức của Đức Phật, tán tụng cái sự ngợi ca về cái hạnh, cái bi trí và đức của Đức Phật như vậy. Cho nên là vị thiên này mới nghĩ rằng là để ta nhìn xuống xem coi Samuel Gautama này như thế nào. Và ông trong cái suy nghĩ của ông nghĩ rằng chắc có lẽ là Đức Phật rất là nhỏ, bởi vì ông theo cái thần lực của ông biến có thể là lớn thật là lớn như quả núi, và nhỏ thật là nhỏ ông cũng có thể biến được. Nhưng mà do ông biến được như vậy, cho nên ông nghĩ rằng Đức Phật là loài người, là chúng sinh, cho nên là loài người như vậy, cho nên là có thể nhỏ. Và vì vậy giống như là mình nhìn từ người mình mà mình nhìn con kiến nhỏ thì sao, thì có lẽ là cái suy nghĩ của ông, cái vị trời này cũng nghĩ là như vậy, nghĩ là Đức Phật sẽ nhỏ như vậy. Nhưng mà Đức Phật để hiểu được cái tâm trạng, cái tâm ý của cái vị thiên này tà kiến như vậy, cho nên là Đức Phật ngài bảo ngài A Nan gọi là Chư Tăng thiên cái giường của ngài ra ngoài sân như vậy, rồi ngài dùng thần lực biến ngài lớn lên, và cái giường của ngài nằm như vậy cũng lớn, thật lớn lên. Ban đầu thì ông nghĩ ông sẽ ngước xuống để ông nhìn Đức Phật, giống như mình mà leo trên cây mà mình nhìn xuống như thế nào, nhỏ như vậy. Nhưng mà sau đó thì do cái thần lực của Đức Phật ngài biến lớn lên thật là lớn, cuối cùng thì ông phải ngó ngất trời lên, ngó ngước đầu lên để mà nhìn Đức Phật, nhìn cái giường và nhìn Đức Phật nằm này có lẽ là to lớn hơn ông rất là nhiều. Ông khiếp sợ. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới nói rằng này cái vị thiên, bao nhiêu kiếp Như Lai đã tu cái pháp độ ba la mật, viên mãn ba la mật, cho nên là bây giờ Như Lai đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì những ai mà quy ngưỡng hay muốn nhìn Như Lai thì phải ngước mặt nhìn lên chứ không thể nào cúi xuống. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái quy luật của Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là nhiều kiếp Ngài đã hy sinh thân mạng này để rồi cuối cùng Ngài được cái quả vị chánh đẳng chánh giác, và Ngài cứu độ chúng sanh trong nhiều kiếp. Và vì vậy đó, đó là cái ân đức rất là lớn, và những ai mà muốn chiêm ngưỡng Đức Phật thì phải nhìn lên chứ không phải là nhìn xuống. Khi mà vị thiên này nghe nói như vậy, vị thiên này quá khiếp sợ. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói, tức là khi mà mình nói đến cái quy đức chói sáng của Đức Phật thì Đức Phật đã làm được điều đó, thì những cái người khác đó khó bao giờ có thể làm được những điều đó. Và chúng ta sẽ nhìn lại ở trong cái hoàn cảnh hiện tại, nếu như một người làm cái việc gì ở đời á, mà mình làm cái việc gì mà vừa với sức của mình, cái khả năng của mình, chuyên nghiệp, chuyên nghề, mình có cái chuyên nghiệp đó không, chuyên nghề đó không, mình có cái chuyên môn đó không, thì mình nên làm những điều đó. Nếu như mình không có những cái chuyên môn đó, hay là mình không giỏi giắn những điều đó, không có kiến thức, hay là không có khả năng ở trong cái lĩnh vực đó, thì mình đừng nên vội làm những cái điều đó. Bởi vì mình làm những điều đó thì sẽ bị thất bại, hay hoặc là mình khó bao giờ thành công trên cái công việc đó. Còn trên phương diện tu tập cũng vậy, nương tựa vào pháp, nương tựa vào những cái pháp mà Đức Phật Ngài giảng dạy để mà tu tập. Và vì vậy cho nên là mình ở nghĩ ở trong một mức độ nào đó của một người tu tập, y cứ vào pháp để mà tu tập, và vừa với cái sức của mình, trong cái khả năng, thì nó sẽ tạo được cái sự an vui. Trong khi mình nghĩ rằng mình sẽ lãnh đạo người này, hay là mình lãnh đạo người khác, hay là mình tóm thâu người này hay là tóm thâu người khác, cái suy nghĩ đó đó thật sự ra nó cũng không có hoàn toàn cái khả năng để giúp phục hết hoàn toàn. Có một điều là khi mà mình khả năng của mình có, mình làm được những cái điều mà người ta cảm thấy được, những cái điều đó mình làm được, và mình sẽ làm, mình đã làm thành công những điều đó, hay là mình làm hoàn toàn thành công những điều đó, thì người ta sẽ nhìn thấy rằng mình sẽ làm thành công, thì người ta sẽ quy ngưỡng về chính mình. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng mình học bài học ở trong cái bài học này. Thứ nhất là mình thấy rằng qua cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, thì chúng ta cũng thấy được cái câu chuyện rằng ngay cả từ hiện kiếp hiện tại, Đề Bà Đạt Đa đã khởi lên cái ý nghĩ để mà lãnh đạo tăng đoàn, và bằng cách này cách nọ để chia rẽ tăng, hay hoặc là hại Đức Phật, hay hoặc là xin điều này điều kia, đề xuất điều này điều kia để mong sao Đức Phật chấp nhận cho ông lãnh đạo tăng đoàn. Đó là cái ý của Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà cuối cùng thì Đề Đạt Đa đã bị khổ, đã bị tỳ kheo Tô Ca Ly Cá đạp dẫm lên, làm cho hộc máu và lột y, làm cho bị khổ sở như vậy. Hay hoặc là rồi Đề Bà Đạt Đa đã sanh vào trong cảnh khổ. Đó là những cái mất mát, đó là những cái mà đau khổ khi mà mình nghĩ hay là mình làm những cái điều gì mà ngoài cái khả năng của mình, thì rõ ràng là những cái khổ chuốc lấy cái họa, cái khổ trong cái đời sống tu học cũng vậy. Và vì vậy cái thứ hai mà chúng ta thấy rằng cái sự chói sáng của Đức Phật, hay hoặc là những vị đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là những vị thượng thủ Thinh Văn, là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, là những vị mà được trong kinh mô tả Đức Phật Ngài có thể nói rằng nơi nào mà không có mặt Ngài thì nơi đó Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên có thể thay thế Ngài tuyên dương giáo pháp này, tuyên dương giáo pháp này. Và vì vậy cho nên là chúng ta nghe cái câu chuyện là sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp rồi, thì tự động 500 người đệ tử của Đề Bà Đạt Đa quy ngưỡng đi theo Ngài Xá Lợi Phất trở về với chánh pháp. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy qua cái câu chuyện này. Như vậy thì cái ý nghĩa ở trong cái điều này, thì riêng chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là mình làm những cái điều gì đó thì nó vừa sức, và không nên bắt chước những cái mỗi một vị có một cái khả năng, và mỗi một cái, đặc biệt là đối với Đức Phật thì có một cái khả năng của một bậc chánh đẳng chánh giác, và đối với là một cái việc gì á thì mình làm vừa với khả năng, không nên bắt chước với những người khác thì nó sẽ không hay, nó sẽ không hay, và nó sẽ làm khổ cho mình, chuốc họa cho mình. Cái thứ hai là mình sẽ thấy cái sự chói sáng của Đức Phật và đệ thánh đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là hai vị thượng thủ Thanh Văn. Ở đó là hai một trong những cái ánh sáng chói sáng hơn tất cả những cái ánh sáng khác, ánh sáng của một bậc chánh đẳng chánh giác, ánh sáng của hai vị thượng thủ Thanh Văn của Đức Phật sẽ làm cho cái sự an vui cho những người khác. Đó là cái ý nghĩa bài học của ngày hôm nay. Thì có lẽ là đến đây chúng tôi cũng xin chấm dứt cái ý nghĩa bài học ở đây. Và một lần nữa chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung, mong quý ngài được an lạc. Xin chia đôi quả phước này đến quý cô chú nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn được an vui, tiến hóa trong con đường tu tập của mình. Nam mô Bụt Tha Dạ. Bây giờ thì chúng con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để tiếp tục điều học cho cái buổi học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sau kinh trình tại Đức Phật từng kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên thì xin được cung thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta thường nghe hai lời khuyên giống như là mâu thuẫn với nhau. Một lời khuyên nói rằng mình không nên đánh giá thấp chính mình, cái khả năng của mỗi người là không ai biết được. Có khi mình nhìn một đứa trẻ bình thường như là nhìn khuôn mặt của Tổng thống Obama hồi còn nhỏ chẳng hạn, khó thể tưởng tượng một người, một thanh niên da đen như vậy sau này trở thành vị Tổng thống của Hoa Kỳ. Rồi chúng ta có rất nhiều thí dụ trong đời sống là một người hồi nhỏ mình thấy rất là tầm thường, lớn lên làm sự nghiệp rất là hiển hách. Thì người ta nói rằng chúng ta không có nên tự giới hạn cái khả năng của mình. Nhưng mà rồi cũng có một lời khuyên khác là mình nên biết tự lượng sức mình. Tự lượng sức mình là biết cái khả năng mình đến đâu. Mình không nên làm con diều mà thả lên quá cao mà cái gì chỉ quá nhỏ. Thì hai lời khuyên đó chúng ta nên chọn lời khuyên nào? Và nếu chúng ta chọn cả hai thì có mâu thuẫn không? Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Quý vị có nghe chúng tôi nói chuyện không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng, dường như là thỉnh về Đức Phật Đăng, nhưng mà để Đức Phật Đăng không nghe rõ. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Dạ, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Thưa bạch sư trưởng, hôm nay chúng con muốn thỉnh sư trưởng quan hỷ để giảng giải về một ý nghĩa là ở trong kinh điển chúng ta thường thấy có những người ban đầu thì rất thiện nhưng mà về sau lại trở thành ác, như là Đề Bà Đạt Đa. Trong giai đoạn đầu thì người tu hành tinh tấn đạt được thiền chứng và thần thông, đến nửa ngày Xá Lợi Phất cũng tán thán, nhưng về sau trở thành một người chích phá Phật và phá hòa hợp tăng. Rồi trong lúc những người khác như Angulimala là một người cuồng sát giết rất là nhiều người, cuối cùng thì chứng đạo quả A-la-hán. Cái luật sư trưởng, có nhiều người nói rằng như vậy là người thiện có thể thành ác, người ác sẽ trở thành thiện. Thì liệu rằng thiện ác nó có một giá trị nhất định hay không? Có gì chắc chắn đối với giá trị của thiện ác hay không? Tại vì con người mình sống, mình thấy người nào tốt mình tin là tốt, nếu mà mình không có tin được người đó là tốt luôn thì thật sự là nguy hiểm quá. Nhưng mà mình thấy một người thiện cũng chưa chắc họ thiện, tại vì người thiện cũng có thể trở thành một người ác. Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng Khoan Hỷ có lời dạy cho về điểm này. Kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Qua câu hỏi của thượng tọa giác đẳng về vấn đề thiện ác, có hai nhân vật điển hình là như Đề Bà Đạt Đa và ngài Angulimala. Hai vấn đề này khiến tôi liên tưởng đến những cái nhận xét mà có tôi thường thấy trong dân gian, con cháu họ hàng cũng có những mà đứa trẻ đó, hồi còn nhỏ nó thấy mụ mỹ rất là dễ thương, nó có vẻ hiền lành, thấy rất là dễ thương, nhưng mà tới khi lớn lên rồi nó trở thành bướng bỉnh, cứng đầu, ngang ngạnh, khó dạy, bất trị. Nhờ ngược lại có những cái đứa trẻ hồi nhỏ thì nó rất là lung lăng, đôi khi là lau cá hay là nó lỗ mãng, hung dữ, đánh lộn, vân vân. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì nó lại trở nên người hiền thiện, rất dễ thương. Kinh nghiệm này quý vị để ý thử xem. Tôi thường thường gặp như vậy. Thì sau đó tôi tự hỏi tại sao có những đứa nhỏ hồi nhỏ thì thấy nó mụ mỹ rất dễ thương, nó hiền như cục đất, nhưng mà nó lớn lên thì nó lại trở thành một kẻ cứng đầu, ngang ngạnh, khó dạy. Mà người Việt Nam có câu là những mụ mỹ chỗ khu đỉ mà ra đó lù khù mà giác luôn nó chạy. Thành ra những người mà ban đầu thấy mình rất hiền lành, dễ thương như vậy, nhưng mà sau này là trở thành những kẻ đại ma đầu, đại ma giáo. Còn những người họ hung hãn dữ, nhưng mà khi họ kêu là lãng tử hồi đầu, kim bất khoáng. Nó có những cái trường hợp như vậy. Thì trên phương diện tâm lý tôi mới tìm hiểu ra là những đứa trẻ nào hồi còn nhỏ mà nó hiền lành, rồi nó lại bị người ta ăn hú ăn hiếp, bị người ta thế là quên lãng nó đi hay là thế nào đó, rồi từ từ cho nó có cái mặc cảm, nó có cái hận đời, nó có cái việc là mặc cảm trung tâm, và đến lúc mà nó gặp cái cơ hội đó thì nó muốn tỏ ra nó là cũng một người anh hùng vĩ đại như ai, nó có thể làm những chuyện là đổi đá với đá trời chẳng hạn. Nên có mới có những cái hành động là nó trái lại lúc nhỏ. Còn có những đứa nhỏ thì nó lung lăng, nhưng mà bị ai cũng la, ai cũng rầy, ai cũng nghe chê trách, ai cũng nói. Thế thì từ từ nó lớn lên, từ từ nó sửa lại cái tánh nết, lại vì mình hung dữ quá nên nhiều người ghét, vì mình lau cá quá nên nhiều người không ít người ta không có thương, vân vân, nên sửa lại. Thì từ cái tâm lý này mà tôi nhận xét ra, thì tôi cũng có thể từ đó mà lấy kinh nghiệm này. Như mà Đề Bà Đạt Đa thì hồi ở còn tại vương triều thì vẫn là một cái quan thân, một cái vị là coi trong cái hàng vương giả. Nhưng mà từ nhỏ thì đã thua, đối với những người trận mà đấu nhà ca đi gì thì cũng thua cái Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Kể cả nghe là lúc thi tài tuyển chọn những cái nhân tài để trong cái việc mà thử cung vật võ hay là nhỏ, từ thường mà đều ngay trong cái phiên tài cũng là thua. Rồi tới chuyện mà đi sau này các vị hoàng thân đi xuất gia thì Đề Bà Đạt Đa cũng đi xuất gia, Thì lúc đầu xuất gia thì cũng tốt, cũng tu tập đắc tứ thiền ngũ thông. Nên khi mà ngài Xá Lợi Phất, ngài vào thành Dương Xá nói chuyện gì thì ngài cũng khen ngợi những cái vị này vị kia, những vị là tu hành tốt đẹp, ngài cũng nói như chân như thật như vậy. Kể cả đề và đặc đa đắc tứ thiền ngũ thông, ngài cũng khen là được những cái điều là tốt. Nên sau này khi mà Đề Bạc Ca làm cái chuyện mà sai quấy đó, chia rẽ tăng này kia, thì Đức Phật biểu ngài Xá Lợi Phất hãy thông báo từ nay những gì của Đề và Đạt Đa là của Đề Bạc Đa, không có liên quan đến Tam Bảo. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói: Bạch Thế Tôn, trước đây thì con đã có những lời tán dương khen ngợi Đề và Đạt Đa, mà hôm nay mà nói lại như vậy thì cũng như là hơi nó mâu thuẫn. Thì Đức Phật hỏi vậy: với trước đây ngươi khen ngợi Đề Đạt tứ thiền ngũ thông và chuyện có thật phải hay không? Bạch Thế Tôn, quả thật là coi chuyện đó có thật. Rồi hôm nay Đề Đạt Đa làm những chuyện lớn này có thật hay không? Bạch Thế Tôn, cũng là có thật. Như vậy thì cứ nói theo đúng như sự thật mà thôi, có gì đâu phải ngại. Thì chứng tỏ rằng từ Đề Đạt Đa từ thời nhỏ thì đã có sự xúc kém thua Thái tử Sĩ Đạt Đa. Và tới khi sau đi xuất gia vô rồi, trong đạo tu thì Đức Phật chở ban đầu thì mới xuất gia vô. Đây là nói cái hiện tại chứ chưa nói những cái quá khứ, quan trái trong quá khứ. Thì đã đành như vậy rồi, nhưng mà về sau càng lúc thì càng cái bị cái thất sủng, bằng cách là gì cái căn duyên thế nào đó. Mà những người Phật tử thiện tính là những người đến như bà ông Cấp Cô Độc Quý Sa Ca, thường thường đến một là gặp Đức Phật, hai là hỏi đến như là ngài Sa Di Bút, ngài Mộc Cà Liên, ngài Năng Đa, mà không có ai hỏi tới nên Đề Bà Đạt Đa. Đa số như vậy. Từ đó làm cho ông càng thêm có khi tức giận, có cái mặc cảm, mặc dù nghĩ rằng mình hồi ở tại Dương Triều thì cũng là đường bệ như cũng đâu có thua kém gì Thái tử Sĩ Đạt Đa, mà bây giờ đi xuất gia thì mình tu cũng đắc tứ thiền ngũ thông, mình cũng là hàng sa môn tốt như vậy, nhưng mà sao không ai hỏi han gì vậy tới ta, mà lại là cứ hỏi người gì này gì kia. Từ do có cái anusaya là cái ngủ ngầm phiền não từ trong quá khứ, đã là từng cái người quên ơn, đã là từng cái người hay phản bội, và cũng từng là làm những chuyện ác nữa, thì bây giờ đã đến lúc nó trỗi dậy với những cái tiềm tàng trong quá khứ cộng với cái hiện tại, cũng gặp những cái mặc cảm, những cái trường hợp đó, nên muốn tỏ ra mình cao thượng bằng cách là xin năm điều để như tỏ ra cao thượng hơn. Nếu trong vấn đề này nếu mà Đức Phật chấp nhận thì xem như ông cũng là nổi bật lên trên, là những cái tiêu biểu được Đức Phật chấp nhận những đề nghị. Mà nếu Đức Phật không chấp nhận thì xem như là ông là cái người vĩ đại hơn nữa, ông sẽ sống một cuộc sống như là khổ hạnh như vậy. Rồi không được, từ chỗ đó, từ thất bại này đến thất bại khác. Nhưng mà trong lúc mà ông còn chưa hoại thiền thì ông đã dùng cái lợi dụng cái thơ phương tiện thần thông để chinh phục cho A Xà Thế. Rồi từ đó ông lấy lập thế lập quyền gọi là di cánh này kia để có cũng cái tham vọng mà cho đương cái, chứ còn là nói ngay hiện tại thôi, đừng nói trong quá khứ, chứ cái gì cũng là thua. Hồi thuở tại triều thì cũng thua Thái tử Siddhartha, bây giờ thua đi xuất gia chẳng những thua Đức Phật mà những đại đệ tử của ngài cũng có danh dự hơn, nên với cái bản tánh cao ngạo trong tiềm tàng quá khứ nên khiến Đề Đạt Đa làm những chuyện như vậy. Nhưng mà cho tới giờ phút cuối cùng thì Đề Đạt Đa thấy là không còn cái gì làm được gì hơn nữa, thì bây giờ tự nhiên ông cũng nhớ lại những cái đức tánh tốt của Đức Phật, nên ông mới định về sám hối. Thì cái câu chuyện vấn đề ra này cũng như người ta có một câu chuyện như là khôi hài, nhưng mà nó có ý nghĩa là có ông thầy ông đối với gia nuôi người đệ tử, mà người đệ tử thì nó rất là lao cá, nó hết cái này tới khác, Một hôm nó dụ dỗ ông thầy, nó tìm cách đủ thứ đó. Mà ông thầy á, dầu cho nó có lấy ra gì ông cũng bỏ qua, cũng tha thứ à. Cái nó tìm đủ cách cái nó lừa gạt, ông nó mang cái số vàng bạc nó đi. Nhưng mà khi nó đi ra ngoài rồi, nó nhớ lại những cái tình, cái nghĩa, những cái đối đãi của ông thầy á. Nó tức quá, nó thầy á, tại sao mà thầy tử tế gì giết cho con quá, bây giờ có lương tâm nó cắn rứt, chứ phải chứ thầy mà có những cái chuyện mà ác đức hay là cái gì đối với con thì con ra đi nó suôn sẻ, mà thầy tốt cho anh chi mà quá vậy, bây giờ con thấy nó lương tâm cắn rứt, cuối cùng nó phải mang đồ này trở về. Thì cũng giống như trường hòa hợp và đề đạt đa, đắc tứ thiền ngũ thông thì đương nhiên có cái túc mạng thông. Mà túc mạng thông thì nhớ được nhiều kiếp trong quá khứ, mà với cái khả năng đề đạt đa có thể nhớ, thì ngài cũng đã từng tha thứ, ngài cũng đã từng là cứu vớt nhiều kiếp, như dù đề đạt đa hại ngài, ngài cũng sẵn tha thứ vân vân. Và tới ngay kiếp hiện tại cũng vậy. Thì bây giờ đề đạt đa thấy không còn cái tham vọng mà để muốn trở thành là cai quản thân già sau bị càng lúc càng bệnh nặng đó, thì nhớ lại những ân đức của Đức Phật đó, nên muốn xin trở về để sám hối dưới chân ngài cũng như tà tội. Thì những người đệ tử mới nói là ngài đã là chống chọi ha là với Đức Phật nhiều quá, bây giờ làm sao mà trở về sám hối Đức Phật, ngài đâu có chấp nhận, làm sao ngài chấp nhận. Thì chính Đề Bạt Đa nói lên một cái tâm tư chân thành, nói các ngươi không hiểu Đức Thế Tôn đâu. Đối với Đức Thế Tôn hay Đức Thế Tôn á, mà đối với ta cũng như La Hầu La, và La Hầu La cũng không hơn gì ta. Một câu nói rất là chân tình, đúng như cái câu này, chim mà sắp chết á, cái kêu tiếng đáng thương, người sắp chết lời nói rất hiền. Và Đề Đạt Đa cũng mong mỏi được là về nơi đó, và ông cảm thấy nóng nảy muốn xuống ngâm tắm cho rửa sạch sẽ cho mình, rồi ông vô quỳ phụ vũ phục dưới chân Đức Phật mà sám hối tất cả những tội lỗi, dầu cho được bị Đức Phật khiển trách nhà là la rầy cũng sẵn sàng nằm đó, nhưng mà không được, vì ông đã tạo nghiệp quá nặng. Nên Đức Phật hãy nói: Đề Bà Đạt Đa, vì tạo cái nghiệp nặng như vậy nên vĩnh viễn không bao giờ gặp được vị chánh đẳng chánh giác. Không phải chỉ đối với Đức Phật hiện tại, mà vĩnh viễn không gặp được Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Do dầu cho hết cái kiếp mà ở dưới địa ngục A Tỳ rồi, thì sao sinh lên thì nhằm cái thời không có Đức Phật, rồi thành vị độc giác có hiệu bộ xương khô, rồi viên tịch niết bàn, chứ cũng không có cơ hội gặp vị chánh đẳng chánh giác nữa. Hệ quả thật vậy. Thành ở đây là trường hợp Đề Bà Đạt Đa cũng giống như những đứa trẻ hồi nhỏ thì bị ăn hú ăn hiếp, bị này kia, lớn lên thì nó muốn tỏ ra mình là cũng vĩ đại. Còn như trường hợp ngài ăn hú li má lá thì ngài quá là mạnh quá, khỏe quá, rồi ngài là trở thành giết 999 người, còn thiếu một người nữa là đúng 1000 người. Thì nghĩa là xem như đây là một cái quanh liệt liệt, dầu cho nghĩa là nói kẻ cướp chứ không phải là kẻ như giết người cướp của, mà đây là chỉ cướp cắt có lấy ngón tay thôi, mà là đã hung hẳn như vậy, đến nỗi những người ta thấy mà người ta còn sợ, còn doi, mà cũng khiếp nữa. Thì cái tâm trạng này bây giờ mà trở về khi nghe được Đức Phật giác ngộ thì quỳ dưới chân Đức Phật, bây giờ tỏ ra người hiền thiện. Vì tỏ ra trước kia mình hung dữ quá, bây giờ mình phải làm lành, mình phải hiền bớt, mình phải rất là hiền để lấy lại cái mặt trung. Bây giờ quá hung dữ rồi, không còn ai là đối thủ trừ ra Đức Phật. Nên ông mới đọc lên những bài kệ như là người ta chinh phục voi thì bằng roi, bằng gậy này kia, nhưng mà chính như ngài là được Đức Phật là chinh phục bằng cái lời cảm hóa hiền lành. Thì đây là một cái tâm lý mà chúng ta cũng có thể thấy nó có xảy ra. Cũng cá nhân từng người cũng vậy, mà cả những một số quốc gia là cũng vậy, nó có ảnh hưởng cái dân tộc tính là cũng vậy. Thí dụ như hồi trước đi mà chúng ta nghe người ta nói hay Nhật cười Nhật lùn, thì sao này người Nhật họ đổi giống mà làm sao cho họ cao, rồi họ hay mang kiến, vì người ta nói sau này họ tập, sau này họ không còn mang kiến nữa, nghe người ta chê họ phải sửa lại. Thì như người chùa họp ngạn Gulimala thì dữ quá nên sau này phải rất hiền. Còn Đề Đạt Đa thì từ nhỏ từ lớn lên thì cái gì cũng bị lép vế, nên ông muốn dương mình lên làm cho thiên hạ biết, thì đó cũng là một tâm lý thường sự xưa nay và sau có lẽ cũng như vậy. Đó là chưa nói đến phiền não tiềm tàng ngủ ngầm trong quá khứ, cũng là nhân là duyên thúc đẩy ông làm những việc tội lỗi trong cái hiện tại. Nhưng mà trên phương diện tâm lý này thì chúng ta thấy hai trường hợp của giữa ngài Angulimala với ông Đề Bạt Đa, thì đó là cái tâm trạng như vậy. Và đây là về câu giải thích của tôi qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đẩy là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sa Phú, chúng con kính Tiên Sư Trưởng. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư. Kính bạch Thượng Tọa Tổ Sư, dạ xin hỏi quý vị có nghe được không? Nãy giờ chúng tôi nói không ai nghe hết. Dạ. Chị Vinh xin được thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đó là ở trong cuộc sống của chúng ta nên sống biết lượng sức mình, hay là chúng ta nên tin vào khả năng vô tận của mình? Tại vì có nhiều người nói rằng không ai có thể biết được khả năng mình tới đâu, mà mình tự vẽ cho mình một cái lằn ranh, nói là mình chỉ có sức tới đó thôi, thì như vậy là tự đánh giá thấp mình. Nhưng mà cũng có người nói rằng mình sống thì nên biết tự lượng sức mình. Người không biết tự lượng sức mình thì giống như một con chó chóc mà muốn trở thành một sư tử chẳng hạn. Thì tôi xin được thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tổ Sư.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Chư Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Chứ còn kính đại lễ Sư Trưởng. Thân chào tất cả quý đồ hữu Phật tử. Câu thảo luận số 2 Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, không biết là câu thảo luận số 2 hay số 1. ở đây dạ dạ được rồi, vậy là câu số một. Kính bạch Thiên Tăng, người sống mà biết tự lượng sức mình đó, không phải là tự đánh giá thấp khả năng của bản thân đâu, mà người biết tự lượng sức mình đó là những người có bản lĩnh, có trí tuệ. Một người tự lượng được sức mình thì người đó sẽ làm những việc hợp thời, hợp lý, như vậy thì sẽ làm cho bản thân của người đó được vươn cao, chứ không phải là tự hạ, tự đánh giá thấp khả năng bản thân. Còn về việc mà phải làm hết sức mình đó là trường hợp cái bước thứ hai. Theo chúng tôi thì đó là bước thứ hai. Trước nhất là phải biết tự lượng sức mình. Khi mà chúng ta có được một cái cơ hội ở trong một cái vai trò nào đó, có một cái trách nhiệm nào đó, thì lúc bấy giờ chúng ta mới bắt đầu là làm tận sức mình. Ví như một người cái sức của họ yếu, không có nhấc nổi một cái trọng lượng lớn như vậy, mà người này chưa thử sức thì đã vội nhấc lên, thì có khi bị chẹo xương sống, hay là có đôi khi bị đứt gân máu mà chết. Cho nên phải biết tự lượng, phải tự lượng sức mình. Tiền thân của Đức Phật có kiếp kia, có kiếp nọ ngày sanh làm hầu vương, tức là cũng khỉ chúa. Và lúc bây giờ tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là một người thợ săn, không may rớt xuống hố sâu. Thì khỉ chúa nghe tiếng kêu cứu liền đi đến miệng hố và nhìn thấy có người té xuống hố và không sao trèo lên được. Khỉ chúa xét đoán cái dạng người như thợ săn có thể nặng bằng cái tảng đá cỡ nào, liền đi đến nhấc thử cái tảng đá lên. Và khỉ chúa khi đã nhấc được cái tảng đá đi qua lại một cách thoải mái thì biết rằng sức mình có thể cứu được người này. lên khỏi miệng hố, bèn kiếm một cái sợi dây thừng và trèo xuống hố, cõng người thợ săn đó lên khỏi miệng hố. Một cách dễ dàng, và khi lên đến miệng hố thì lúc đó khỉ cúa cũng mệt, nằm thiếp đi một lát, thì gã thợ săn này sau khi hoàn hồn tỉnh táo đã dùng cái một cái viên đá đập vào đầu của khỉ chúa. Bị một cú đánh đau đớn, khỉ chúa giật mình thức giấc và bỏ chạy. Nhưng rồi khỉ chúa suy nghĩ rằng nếu đã cứu thì cứu cho trót gã thợ săn này, mặc dù độc ác với ta nhưng ta cũng sẽ đưa hắn ra khỏi cái khu rừng này. Và với cái đầu máu chảy, khỉ chúa Bồ Tát đã dùng máu ấy nhỏ giọt trên đường hướng đến bìa rừng, con đường dẫn đến một khu làng. Gã thợ săn men theo cái con cái vết máu đó mà đi, cuối cùng thì ra khỏi khu rừng. Ở đây thưa quý vị, khỉ chúa lúc bây giờ là tiền thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát hành pháp độ Ba La Mật. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng khỉ chúa tại sao mà quá tốt bụng như vậy là dại. Ở đây thưa quý vị, chúng ta khó có thể đem cái tâm địa của mình để suy xét về cái tâm của một bậc đại nhân Bồ Tát. Đó là điều chúng tôi muốn nói đến. Nhưng ở đây điều mà chúng tôi muốn trình bày là thoạt đầu khỉ chúa muốn làm cái việc cứu người khỏi miệng giếng đã thử sức bằng cách là đem một cái tảng đá xuống dưới rồi trèo lên, thấy đã ổn mới trở xuống để mình cõng người ấy lên. Đó là cái công việc làm mà chúng ta thấy là người biết tự lượng sức mình. Nếu như thấy không khâm nổi thì không có hy sinh một cách vô ích, chết cả mình và lẫn người khác. Và rồi ở cái giai đoạn sau, sau khi cứu được người, mặc dù bị người phủ phàng, dông ân bội nghĩa, nhưng mà khỉ chúa cũng đã làm một cái việc mà chúng ta gọi là làm tận sức mình. Hãy giúp người thì giúp cho trót. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây là một người làm việc biết tự lượng sức mình, người đó là người trí. Và khi mà đã gánh vác một cái trách nhiệm nào đó theo khả năng của mình thì làm tận sức mình. Cả hai trường hợp này chúng ta đều áp dụng cả, nhưng mà chúng ta áp dụng nó theo cái trình tự bước một bước hai, chứ không phải lúc ban đầu chưa chi cả, chưa có lượng sức mình, thì đã vội tận sức mình để làm cái công việc mà mình không có đủ khả năng, nó sẽ gặp thất bại. Còn trường hợp nếu một người tự lượng sức mình nhưng mà rồi bỏ cuộc, thì người đó mới là tự làm thấp cái khả năng bản thân. Theo chúng tôi thì áp dụng cả hai. Nếu mà tự lượng sức mình, đó là người trí, mà làm hết khả năng của mình, thì như vậy là cái người có ý chí. Một người mà có trí tuệ và có ý chí như thế thì chúng ta thấy rằng bản thân của người đó được đánh giá rất cao. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận một mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trân thượng tọa sư, không biết là đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy, đại đức Pháp Đăng có thể cho biết. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng xin được bây giờ thì xin được phải rời rung, bây giờ nên xin thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ điều hợp cho phần còn lại. Để đại đức Pháp Đăng có thời giờ chuẩn bị cho phần còn lại là, thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo, và xin thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ xem cho những câu thảo luận phần còn lại để vì hôm nay phải rời rung sớm. Đại đức Pháp Tính không biết có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tính có mặt trước máy, xin đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết. Thưa vâng, xin cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính, người ta nói rằng mình bắt chước người khác, tức là một cách xuân định ở trong một hình thức. Đấy gì? Ví dụ mình ghét người nào, nhưng mình bắt chước theo người đó, người ta làm gì mình bắt chước người đó, mặc dù mình ghét họ, thì thấy mình ghét là ghét, nhưng mà mình vẫn có xu hướng mình mở, ít nhất là mình cũng thấy rằng à, cái của họ nó có lý, cái họ nó tốt, mình là bắt chước của họ. Và thông thường thế thì người ta xem cái chuyện bắt chước là một chuyện bắt chước hay là mô phỏng, là một chuyện mà một người không có niềm tin ở chính mình, một người không óc sáng tạo thì mình bắt chước người khác. Nhưng bây giờ chúng ta cũng có một vấn đề nó tế nhị tương đương, đó là mình sống thì mình nên noi gương. Noi gương thì mình làm theo những bậc sư trưởng, những bậc thì như vậy là chúng ta làm thế nào để phân biệt giữa thì sự bắt chước và sự noi gương, thì xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Đối với những cái hội chúng của các quý vị mà ví dụ như cái hội chúng của ngài Mahakajip đi, Mahakajip bá ngài mạnh đệ nhất về Độc Đà, thì khi ấy Đức Thế Tôn kêu ngài thay cái y, có nghĩa là bây giờ cái y đó đã cũ rồi, bây giờ thay cái y khác, thì ngài không chịu thay. Và Đức Thế Tôn nói với ngài là ngài đã lớn tuổi rồi nên xả những cái hạnh đầu đà, nhưng mà ngài không có xả. Vì sao vậy? Vì ngài muốn làm như vậy để noi gương cho cái thế hệ mai sau. Thì chúng ta thấy rằng có một số vị tăng, một số vị tư cũng đi theo tu tập theo cái hạnh đầu đà của các ngài. Thì như vậy thì mình thấy rằng đây là cái sự làm gương, và có người khác người ta sẽ noi gương. Thì noi gương ở đây là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình theo những cái điều tốt lành, mình duy trì hoặc là mình tập làm theo những cái điều tốt lành. Thì vậy thì ở trong cái trường hợp noi gương này là do mình thấy được hoặc là mình hiểu được cái điều đó nó là tốt, cái điều đó nó là có ích, vì vậy mà mình noi gương theo cái điều đó. Còn bắt chước ở đây thì nó có nhiều cái trường hợp, có khi bắt chước nó là một cái điều tốt, nhưng mà bắt chước có khi nó sẽ là một cái điều xấu. Thí dụ như mình thấy rằng cái sự bắt chước, thí dụ như ở trong bài học ngày hôm nay thì đối với cái con giả can thì do thấy con sư tử, do thấy sư tử bắt mồi một cách thuần thục, bắt mồi một cách rất là tuyệt diệu, thì lúc bấy giờ con giả can cũng muốn bắt mồi như con sư tử, nhưng mà không có đủ sức mạnh và không có đủ cái sức lực để mà bắt mồi như sư tử, nên tuy rằng có những cái hành động bắt chước như vậy nhưng mà nó không có đem lại lợi ích mà nó đem lại cái sự tổn hại. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là cái sự bắt chước này nó sẽ dẫn đến sự nguy hại. Hoặc là chúng ta thấy rằng như có cái vị nữ mà ở trong kinh mà chúng ta cái vị mà đệ nhất về cái nữ cư sĩ mà đệ nhất về thuyết pháp thì cái vị đó bị cái lưng gù là do đâu? Do ở trong quá khứ đã nhái cái vị Phật Độc Giác, nhái cái vị Phật Độc Giác của mình đi cái tướng mà gù lưng, thành ra cái vị đó đã đi khòm khòm theo khi mà người ta hỏi mình là đệ tử ai, mình trả lời là mình đệ tử của cái vị mà đi khòm khòm, và người đó biểu hiện cái tướng đi giống như vậy. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng bắt chước ở đây là do nhiều khi do ngã mạn nó tác động đến, hoặc là do nhiều khi do cái tâm tham hoặc là một cái phiền não gì đó nó chi phối cái người đó, nên người đó có những cái hành động bắt chước. Thì ở trong những cái điều đó chúng ta thấy rằng bắt chước ở đây nó sẽ đem lại nhiều cái nguy hại cho cái người mà có những cái hành động như vậy. Còn có một cái số trường hợp mà chúng ta thấy rằng là mình bắt chước mà nó không có đem đến nguy hại, mà có nhiều khi nó đem đến cái sự tốt lành cho chúng ta. Ví dụ như mình không có thật sự ra, mình thấy rằng có những cái người, ví dụ như là những người mà người ta mới vào tu tập về thiền định hoặc là thiền quán đi, người ta thấy mọi người cũng vào đó ngồi kiết già lưng thẳng, hoặc là ngồi với một cái tư thế nào đó để tâm theo một cái đề mục, thì cái người đó mới đầu vào tu tập đó, người ta cũng chưa có biết cái gì hết, người ta cũng bắt chước ngồi theo cái cách như vậy, nghe nói theo như thế nào thì ngồi theo như vậy. Thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp bắt chước này nó cũng không có đem đến cái sự nguy hại, nhưng mà bắt chước này là do mình thấy cái điều gì đó nên mình thích, mình thích như vậy, mình bắt chước mình làm theo như vậy, thì cái điều này nó không có đem đến nguy hại. Vậy thì hai cái sự khác biệt giữa cái sự bắt chước và cái sự noi gương thì cái sự noi gương là nó là do mình hiểu được hoặc là do mình thấy được cái sự thiện, cái sự tốt đẹp, cái sự thù thắng gì đó nên mình noi gương theo. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với các bậc thánh nhân hoặc là Đức Phật có những cái giờ giấc tu tập như thế nào đó, hoặc là những bậc ký thờ cận đại này mà các ngài chia ra một cái giờ giấc đó tu tập thì nên mình thấy những cái điều đó có ích lợi nên mình noi gương theo. Thì như vậy là do mình hiểu biết hoặc là do mình có cái sự mong ước về mong muốn về những cái điều thiện mà nó sẽ sanh khởi nơi tâm của mình. Nên mình noi gương theo, mình làm cái việc đó. Hoặc là nhiều khi mình thấy rằng mình muốn có cái sự noi gương, ví dụ như là quay nghi tế hành hoặc là cái sự tu tập của mình vân vân, để cho cái người Phật tử chưa có niềm tin sẽ có niềm tin sanh khởi, hoặc có niềm tin rồi thì niềm tin sẽ tăng trưởng. Vì vậy mà chúng ta noi gương theo các cái bậc trí. Thì trong cái sự noi gương này là như là vì sao mà mình có cái sự noi gương này? Vì mình hiểu được những cái điều đó, mình hiểu được những cái lợi ích đó nên mình noi gương theo. Cũng như là chúng ta thấy rằng có những cái đứa trẻ ở trong gia đình, khi mà thấy cha của mình làm nghề bác sĩ, hoặc là mẹ mình làm cô giáo, hoặc là cha mẹ có những cái đạo đức, những cái đức tính tốt, thì cái đứa trẻ đó khi mà trong những cái ngày tháng năm mà lớn dần thì noi gương theo cái đức tính hoặc là cái nghề nghiệp của cha mẹ mình. Thì do cái đứa này nó hiểu được những cái đó là thiện, những cái đó là tốt, nên cái đứa trẻ này đã học theo hoặc là hành theo như vậy. Thì trong cái trường hợp mà noi gương này nó khác ở cái chỗ bắt chước một cái điểm là mình hiểu được cái điều đó nó tốt đẹp, cái điều đó nó dẫn đến cái sự hạnh phúc nên mình noi gương theo những cái hạnh hoặc là những cái công đức đó. Còn cái sự bắt chước ở đây có nhiều khi đây là cái sự chế nhiễu, hoặc là đây là do cái sự mà ngã mạn. Nói chung là cái sự bắt chước ở đây nó không có bằng cái sự noi gương, do nó thiếu trí tuệ hoặc là do thiếu cái sự hiểu biết. Nhiều khi thấy người ta làm sao mà mình làm vậy, do vậy mà có khi làm đúng, có khi làm vậy. Thì đây là những cái điểm mà giữa khác nhau giữa cái sự bắt chước và cái sự noi gương. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời theo như lời của thượng tọa Nhất Đẳng nói hồi lúc nãy, thì bây giờ thỉnh đại đức Pháp Đăng điều hợp. Do vậy con xin được thành kính thỉnh được đại đức Pháp Đăng. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú cảm ơn đại đức Pháp Tính. Trong cái câu trả lời mà Đức Phật ngày thường nói với chư tăng là tại sao Đức Phật dạy là chính ngài cũng không có lãnh đạo tăng đoàn, cái câu này nếu sư trưởng khỏe thì con thỉnh sư trưởng trả lời. Đây là một cái câu mà rất có nghĩa là con nghĩ rằng rất là lý thú nếu mà sư trưởng trả lời phân tích tại sao Đức Phật dạy rằng chính ngài cũng không có lãnh đạo tăng đoàn. Dạ, con cái ý nghĩa này con xin thỉnh sư trưởng, con thỉnh sư trưởng thảo luận câu này ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Câu thảo luận số 2, tại sao Đức Phật dạy rằng chính ngài cũng không có lãnh đạo tăng đoàn? Thật vậy, khi trong bài kinh Mahaparinibbana, Đại Bác Niết Bàn, khi ngài Ananda nói bạch Thế Tôn, khi con thấy Đức Thế Tôn kham nhẫn cơn đau, tâm tư con cảm thấy yếu đuối như lau sậy, nhưng con còn hy vọng Đức Thế Tôn chưa có viên tịch Niết Bàn, bởi ngài chưa có trao truyền quyền lãnh đạo thân chúng đến cho một vị nào. Thì ngài Ananda nghĩ như vậy nên cảm thấy an tâm. Nhưng mà Đức Phật trả lời rằng, này Ananda, còn chờ đợi gì nữa ở Như Lai? Này Ananda, những gì mà bậc đạo sư vì lòng thương thưởng chúng đệ tử cần phải làm, Như Lai đã làm. Hãy đến đây như là hãy đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, hay đến với khu rừng mà tu tập thiền định, chớ để hối tiếc về sau. Đó những là những điều Như Lai thường nhắc nhở đến cho tăng chúng. Còn đối với cái dân giáo hội Thân Già, Như Lai không có nghĩ rằng Như Lai lãnh đạo tăng chúng hay là tăng chúng dưới quyền lãnh đạo của Như Lai, thì làm gì có việc trao truyền quyền hành cai quản về Thân Già lại cho ai. Thì chính câu này của Đức Phật nói cho ngài với ngài Ananda là già cũng giống như một bài kệ Pháp Cú. Một đoạn khác ngài đã nói với kẻ ngu thích cầm đầu thắng chúng ngồi giữa cửa Già Lam, mong nghĩ rằng cả hai công việc tục sự và thân sự đều do ta làm, không phải người khác làm. Thì với hai những cái đoạn Phật ngôn này như là những cái khuôn vàng thước ngọc đối với bản thân chúng tôi, nên ngay có nhiều vị nghĩ rằng ví dụ như tôi thấy như là tôi đang tin tưởng hay tôi đang thương một vị mà chư tăng thấy tôi có cái sự thương mến một vị nào đó, thì nghĩ rằng chắc là vị đó là sẽ là được tôi là giao cho làm trụ trì. Nếu tôi chết chắc là giữa lúc sắp lâm chung chắc làm gì chức này kia, thường có sẽ nghe chuyện vậy đó. Thì tôi nói không bao giờ có việc đó, và tôi nhắc lại câu Phật ngôn kể trên. Đức Phật ngài đã nói như vậy thì tại sao chúng ta lại còn có những cái tư tưởng nghĩ rằng như là trụ trì thôi mà phải trao quyền lại ai gửi gắm. Thậm chí cái ngôi chùa bây giờ tôi đang xây dựng như vậy, với cái ngôi chánh điện như vậy, với cái tăng xá như vậy, có đôi lúc tôi cũng nghĩ, khởi lễ nghĩ sau khi mình vô thường, mình qua đời rồi nếu như gặp những vị đại gia thí chủ mà ta bỏ tiền ra, rồi những vị sư sao đó họ sẽ đập phá ra thì nghĩ cái tới đó cảm thấy buồn. Hay là mình có thể mình làm cái tờ di chúc lại gửi gắm chính quyền, sau này những người có cất thì xây dựng chỗ mới chứ không được những cái chỗ cũ thì hư đâu bộ sửa đó, không được đập phá này kia, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà một từ những vài tư tưởng khởi lên như vậy thì tôi nhớ lại cái chùa Kỳ Viên gọi là Bố Kim Từ mà cấp Cô Độc, ông đã bỏ ra bao nhiêu vàng mua xây dựng. Rồi có định lực vô thường nó cũng như vậy. Rồi nhớ lại như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, thành Trường An của Trung Hoa, những cái ngôi rồi cuối cùng nó cũng theo cái định lực lại vô thường chi phối. Thì tại sao chúng ta lại lưu luyến nó như vậy? Hơn nữa mình tạo dựng đây là để xây dựng cho chư tăng với tư thần tưởng tinh thần tứ phương tăng. Thì sau khi mình qua đời rồi thì tỷ nếu mà chư tăng sau này có đủ khả năng, có đủ phước duyên mà người ta muốn làm lớn làm cao làm phá dở thì kệ người ta, mình làm rồi thì có phước của phần mình rồi. Còn mà chư tăng thì nếu sau khi tôi vô thường qua đời rồi đó, thì nếu chư tăng mà chọn thấy vị nào mà có xứng đáng để làm trụ trì hay là để là lo cho tăng chúng thì chư tăng chọn bầu lấy, chứ đừng hy vọng rằng tôi giờ phước lâm chung rồi tôi sẽ làm vị quý quyền hay là cho ai làm trụ trì. Là bởi những câu Phật ngôn của đoạn Phật ngôn này rất là quan tâm đắc đối với tôi, học theo Đức Phật như vậy. Bởi vì Đức Phật ngài tuyên bố là ngài chỉ là một vị đạo sư hướng dẫn cho giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thành ra đối với những cái pháp, những cái gì mà cần giác ngộ, cần giải thoát thì ngài đã hướng dẫn, ngài chỉ dạy, chứ không phải ngài đi lập phe lập đảng rồi để được ngài được là chết rồi được mai hậu người ta sẽ tôn vinh hay là được ai là quý trọng hay gì. Tự nhiên cái phước cái đức đó nó có thì nó sẽ tồn tại vậy thôi, nên ngài không có ý nghĩ và ngài không có trao quyền cho ai cả. Như vậy mà bên Bắc Tông họ còn là sau này như thần hội trong Pháp Bảo Đàn Kinh họ nói là Đức Phật nó là trao truyền cho ngài Đại Ca Diếp vân vân. Đó là một cái tư tưởng là xa với cái Phật ngôn. Còn Đức Phật ngài chỉ là đúng là ngài xuất hiện để là chuyển mê khai ngộ thì chúng sanh được cái ly khổ đắc lạc, với mọi danh vọng hay là mọi cái quyền uy. Ngài đã thừa hưởng biết nhiều quá rồi. Ngài đã từng làm chuyển luân dương nhiều kiếp, từng làm đê chúa trời đế thích, Ngài cũng từng là những vị đại phạm thiên, nên những cái việc đó đối với Ngài bây giờ không còn cái gì thú vị. Ngài phải dùng danh từ là chán ngấy đó. Nhưng mà đạo quả Ngài chưa chừng từng chứng đắc. Do đó nên khi mà Ngài chứng đắc được rồi thì Ngài đứng bảy chỗ, bảy ngày, một chỗ bảy ngày, bảy người bảy bốn chín, nhìn chân chân vào cổ Bồ Đề, vừa tỏ lòng tôn kính pháp như đảnh lễ pháp, và cũng như hưởng cái lạc giải thoát, vì từ lời vô thủy tới nay Ngài chưa từng đắc chứng đạo quả như vậy. Còn những cái ngôi vị chuyển luân dương là đế thích đại phạm thiên các cõi thì Ngài đã từng làm nhiều rồi, nên Ngài không còn gì thiết tha, mà Ngài đã kêu là chán ngấy đó. Ngài dùng cái từ chán ngấy đó, và Thượng Minh Châu như thế là chán ngấy đó. Do đó nên những cái gì, chức vụ kia mà Ngài còn không ưa thích, huống gì chỉ là một vị giáo chủ trong giáo đoàn mà ra làm quay làm quyền lãnh đạo. Ngài không có màng tới cái vấn đề đó. Nhưng mà thường thường cái phà kẻ phàm phu thì cứ suy lòng ta ra làm người, cũng như câu Gia Dinh Ngô mà nói con chồn nó cứ nghĩ mọi người đều thích ăn thịt gà như nó, thì cứ nghĩ rằng chắc là ngài là nhiều kiếp mà tu ngày mong được là tu để được làm Phật, làm người ta thờ, người ta cúng được ngồi thờ sen vân vân. Đó là tư tưởng của kẻ phàm phu vô văn. Còn chư Phật ba đời, những vị chánh đẳng chánh giác, Ngài xuất hiện trên thế gian chỉ để hóa độ chúng sanh, để giới chỉ cho thoát khỏi cái sanh tử luân hồi là khổ. Nên mỗi khi mà Ngài dạy các vị tỳ kheo, thường nhắc đến thấy những cái việc an lạc hạnh phúc, thấy những quyền uy thế lực, thì này các tỳ kheo hãy nhớ rằng trong quá khứ từ vô thủy đến nay, các ngươi cũng đã từng là những người đầy đủ tài sản, đã từng làm những người có uy quyền, nhưng rồi tất cả thì trôi về quá khứ, tất cả những việc đó nó đã vượt khỏi tầm tay. Như vậy là vừa đủ cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ cho các ngươi giải thoát các hành. Này các tỷ kheo, khi thấy những người bị tội tình, bị bại vua quân bắt, chuyển xích dẫn đi đem pháp tràng xử tử, hoặc là dùng những cái dục hình tra tấn, thì các ngươi cũng nên quán tưởng rằng trong quá khứ ta đã từng là những tội phạm, đã từng bị nhục hình, đã từng bị chặt đầu, bị treo cổ vân vân. Hãy nghĩ dòng luân hồi là như vậy đó, là vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ cho các ngươi từ sẽ giải thoát các hành sankhara hành hay là hữu vi, tức là ngũ uẩn. Thì nhà Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện, nhiều là cách giải thích để cho chư tăng tỳ kheo, những người có trí nghe để biết, thì không còn ưa thích về cái pháp hữu vi ngũ uẩn, cố gắng tinh tấn để mà giải thoát. Cái câu di huấn cuối cùng của Đức Phật Ngài cũng nhắc, này các thị tỳ kheo, hãy nhớ những lời ta dặn, hữu vi là vô thường, hãy chuyên cần giải thoát, chớ có dễ vui. Đây là di huấn tối hậu. Sau lời nói này, Ngài không còn nói thêm một lời nào nữa, và Ngài nhập thiền rồi viên tịch niết bàn luôn. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái mục đích của Ngài, đúng là Ngài xuất hiện trên đời do là một đại nhân viên, nhắm vào việc chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh được ly khổ đắc lạc mà thôi, chứ không phải để tạo cho cái Ngài quyền uy. Ngài nói trên thế gian này có năm bọn cúp lớn, rồi Ngài đem Ngài so sánh, mọi người chỉ một, tôi chỉ diện dẫn một bọn, như là có những bọn cướp khi ban đầu thì khởi dựng lên ít người, nhưng mà sau này nghĩ rằng nếu khi ta được trăm người, ngàn người, thì ta sẽ tấn công quốc độ nào, ít thì tấn công những làng ấp, nhiều nữa thì tấn công luôn cả quốc độ này, chiếm những quốc độ khác. Cũng vậy, nếu người xuất gia nghĩ rằng ta khi có được đồ chúng đông, ta sẽ như thế này thế kia, càng ngày càng vinh danh, càng lớn càng rộng, thì cũng vậy, thì được xem như đó là dù là một vị tỳ kheo, là một vị xuất gia, nhưng cũng sẽ chỉ giống như một người, một đẳng cấp lớn trên thế gian này. Vì vậy nên Đức Phật Ngài không có ý nghĩ rằng cầm quyền tăng chúng, và Ngài cũng không nghĩ rằng tăng chúng dưới quyền lãnh đạo của Ngài. Ngài khiển trách là các đệ tử Ngài, Ngài nói Ngài không phải như người thợ gốm mà tung tiêu những cái vật bằng đất mới nắng mà chưa được nung. Đối đệ tử Ngài càng thương Ngài càng khiển trách, càng quở la, càng sạch tấn cho tiến đến sự giác ngộ giải thoát. Chứ Ngài không có bưng bít, Ngài không có bao che, Ngài không có vuốt ve, Ngài không có nâng niu gì. Những người đó là tâm phúc, là đệ tử ruột của Ngài. Kể cả những người trong dòng họ Thích Ca mà khi có sai quấy, Ngài cũng quở trách rệ la. Đó là chúng ta thấy rõ ý nghĩa căn bản là như vậy. Nên Đức Phật Ngài đã tuyên bố Ngài không nghĩ rằng Ngài lãnh đạo tăng chúng, và Ngài cũng không nghĩ rằng tăng chúng dưới quyền lãnh đạo của Ngài. Đây là câu giải thích của tôi qua câu thảo luận số 2 vừa nêu trên. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, xa thố lành thay, chúng con tri ân sư trưởng đã trả lời. Và sau cái câu thảo luận của sư trưởng thì chương trình thảo luận cũng đóng lại. Bữa hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin nói về kỷ niệm đệ tam chu niên ngày Chư Tăng bị thảm sát tại Miến Điện, sẽ do huynh Vô Bất Phi trình bày. Cái bản tin tức này do Như Quang dịch. Mời huynh Vô Bất Phi đọc bản tin nè. Nhất huynh Vô Bất Phi, mời huynh.
Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tam Bảo Dạ, Nam Mô Sanh Khai Dạ. Kính đại sư tôn đức được tăng đi. Kính chào quý thiền hữu trí thức tâm trung. Tôi sau đây là bản tin. Colombo, Sri Lanka, ngày 28 tháng 9 năm 2000. Và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tham gia một cuộc biểu tình ngồi trước sứ quán Miến Điện tại Colombo ngày hôm qua. Họ kêu gọi thế giới trở nên quên lãng, chú trọng đến những khó khăn nền dân chủ đang gặp phải tại Tích Lan. Các nhà tranh đấu nhân quyền, các luật gia và nhà lãnh đạo tôn giáo đã tham gia cuộc biểu tình ngồi tổ chức bởi Hội Tân Thủ của Thế Giới thứ ba để tưởng nhớ vụ thảm sát Sư Tăng tại Miến Điện ngày 27 tháng 9 năm 2007. Trong khoảng một giờ đồng hồ, các biểu tình viên đã ngồi im lặng trước sứ quán Miến Điện tại Colombo, trường các biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Tích Lan, Sikala, kêu gọi hãy phóng thích các tù nhân chính trị, hãy lắng nghe dân, đình chỉ sát hại, tự do trao đổi và hãy phóng thích bà Aung San Suu Kyi. Chủ tịch Hội Thân Hữu của Thế Giới thứ ba Fethi Gamay nói với những biểu tình viên rằng cuộc biểu tình này nhằm để tưởng nhớ cuộc tàn sát dã man tại Miến Điện. Trong bài nói chuyện, ông kêu gọi những nhà lãnh đạo quân đội hãy tái lập hệ thống dân chủ cho quốc độ. Lãnh tụ nhóm thiên tả Sri Thunga Chachasupriya nói với Tinh Á Châu rằng 3 năm trước đây Sư Tăng đã xuống đường kêu gọi dân chủ và sự tôn trọng nhân quyền, nhưng họ đã bị tấn công, bắt bớ và giết hại bởi quân đội Miến Điện. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Tích Lan và cả nhà cầm quyền Miến Điện hãy đình chỉ bạo lực, tái lập dân chủ và phóng thích lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Linh mục Marimustu Sefibrel, một linh mục Anh giáo, cũng bày tỏ sự đoàn kết của ông đối với nhân dân Miến Điện. Ông đã kích cuộc tấn công của quân đội và kêu gọi thế giới dân chủ hãy can thiệp vì nền dân chủ và sự tự do của Miến Điện. Theo Asila Niroshimi thuộc tổ chức đứng lên, một tổ chức nhân quyền, nói rằng không có sự khác biệt giữa Miến Điện và Tích Lan vì nền dân chủ của chúng tôi đang bị xóa bỏ. Cựu dân biểu Bestirama Samit Thero nói, chúng tôi không thể đến Miến Điện để biểu tình, do vậy chúng tôi liên kết với Chư Tăng và nhân dân Miến tại nơi đây. Ngài trưởng lão Madame Parama Asachi, thư ký của Hội Dharma Shakti Foundation, nói với Tinh Á Châu rằng, nhóm của ông cũng bày tỏ sự đoàn kết và hỗ trợ cho Chư Tăng và nhân dân Miến Điện. Ngài sư Phật giáo đã tham gia cuộc biểu tình nhưng không có vị sư miếng điện nào, có lẽ do lo sợ bị nhận dạng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Tài, còn kính lễ chư Tổng Đức Tăng Ni và kính tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Sa thủ lành thay cảm ơn bản tin do Xích Di Quang dịch và giọng đọc của Bình Dô Phi. Ngày mai chúng ta sẽ nghe câu chuyện tiền thân Nanh Quýt Thá, sẽ do Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng và cung tịnh chư tôn đức giảng sư vào tham gia thảo luận, mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì mời thi chúng lên tri ân chư tôn đức tăng hồi hướng hoàn mãn và đóng rung. Mời thi chúng ạ.
Sa thú lầm thay, con Mi Duyên thay mặt đại chúng trong rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
sao